SBS Việt ngữ.
Việc một loạt các tù nhân lương tâm hiện đang nhốt ở khu vực miền Trung Việt Nam như là trại 5 ở Thanh Hóa và trại 6 ở Thanh Chương Nghệ An đang bị ngược đãi và người thân của họ lên tiếng lo lắng cho tính mạng của thân nhân của họ trong tù là vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trên các trang mạng xã hội. Trước tiên là Mai Hoa trò chuyện với nhà văn Nguyễn Tường Thụy để biết về thông tin mới nhất của những tù nhân đang nhốt ở trại 5 Thanh Hóa. Như người nhà của họ vừa chia sẻ ngày hôm qua cùng với nhà văn Nguyễn Tường Thụy để thông qua nhà văn qua mạng xã hội nhờ lên tiếng cho thân nhân của họ.
Trại 5 ở Thanh Hóa, nó thuộc ở địa bàn ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đấy, nó gần biên giới Lào Việt, gần đường gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, nó rẽ vào một ít nữa. Hiện nay thì trại 5 Thanh Hóa có anh Trần Anh Kim. Trần Anh Kim thì nhiều người biết. Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng đang ở giam ở trại 5. Nguyễn Đặng Minh Mẫn thì ngày mùng 2 tháng 8 sẽ hết án 8 năm.
Vậy anh, Nguyễn Văn Điển và một người nữa vừa mới báo tin cho anh là họ từ trại 5 họ gọi về đúng không ạ? À?
Đấy là Nguyễn Trung Trực cũng bị giam ở trại 5.
Dạ vâng, tức là Nguyễn Văn Điển và Nguyễn Trung Trực thì cũng đang ở trại 5. Thế thì người nhà họ vừa mới gọi về và người nhà họ báo cho anh tin gì về người thân của họ đang nhốt ở trại 5 thưa anh?
Tôi thì vào lúc chiều hôm qua lúc khoảng 4 giờ 30 phút thì ông Nguyễn Thái Văn là bố của tù nhân lương tâm ở Nguyễn Văn Điển đấy, ông báo cho tôi biết là Điển hôm nay vừa gọi về nhà nhưng mà đến chỉ được khoảng 1 phút thôi, tức là điện thoại bị cắt khi mà Điển thông báo sẽ tuyệt thực bắt đầu vào ngày mai, có nghĩa là ngày hôm nay đây, tức là mùng 1 tháng 7. Thì tôi có hỏi thêm về ông lý do tại sao Điển có nói gì không thì ông Văn cũng bảo là Điển tuyệt thực để phản đối chế độ khắc nghiệt của nhà tù. Ông cũng có nói nhiều nữa về vấn đề này.
Dạ vâng.
Điển là người mà thụ án 6 năm rưỡi cùng với vụ Vũ Quang Thuận và Trần Hoàng Phúc đấy.
Dạ vâng. Rồi Nguyễn Trung Trực cũng ở trại 5 thì người nhà gọi, người nhà đã báo cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực thưa anh?
Nguyễn Quang Trung thì là con của Nguyễn Trung Trực. Đấy. Thì Nguyễn Quang Trung cũng báo với tôi là Nguyễn Trung Trực gọi điện từ trại 5 về nhà báo là tình hình sức khỏe này rất là yếu. Của ông Nguyễn Trung Trực là rất là yếu. Và ông Nguyễn Trung Trực thì trước khi mà bị bắt đi tù thì thể lực, thể trạng của Nguyễn Trung Trực là rất là tốt. Nhưng mà từ khi mà bị giam ở trại Nam, bắt đi tù thì là trước hết là cái thị lực của Nguyễn Trung Trực là yếu dần. Và hiện nay là liên tục đau đầu. Và cháu Nguyễn Quang Trung cũng nói với tôi là dường như là bố con muốn nhắn gửi điều gì đó tới gia đình nhưng mà vừa gọi được mấy giây thì đã bị mất tín hiệu. Tôi đoán là họ thấy tình hình bất lợi, họ cắt điện thoại thôi.
Dạ vâng. Hồi nãy anh cũng nói rằng là trại 5 ở Thanh Hóa nó cũng gần ở biên giới Lào thì nó trong một tình trạng rất là khắc nghiệt. Hiện tại nó có nằm ở chung khu vực khí hậu giống như tình trạng hiện bây giờ đang xảy ra trại 6 Nghệ An không thưa anh?
Vâng, trại 6 và miền Tây Nghệ An thì tôi đã từng ở rồi, tôi cũng đã từng ở khu vực Thanh Chương, tức là nơi mà trại 5 nóng bây giờ đấy, thời kỳ tôi đi bộ đội. Thì tôi cũng đã ở một thời kỳ tôi ở đấy thì cái nóng ở gió lên, cái nắng nóng mùa hè, mà đây là cái vùng gió Lào, ảnh hưởng của gió Lào cho nên cực kỳ là khó chịu, nó vừa nóng vừa khô, cho nên rất khó chịu. Và trại 6 là ở chính cái vùng Thanh Chương đấy, là cái vùng mà tôi đã từng ở rồi cho nên tôi biết cái tình hình và tôi cũng đồng hành với gia đình tù nhân đến trại 6 kể cả trại 5 và một số trại nữa rất cũng nhiều lần rồi cho nên tôi biết nghe nắng nóng ở đây nó kinh khủng lắm. Hiện nay là cả anh ấy còn bị tháo quạt ra không cho quạt, mái tôn thì thấp, cây cối xung quanh không có, xung quanh cái nhà ở ra mệnh những cái nhà mà nhốt cái anh ấy đấy, thì không có. Thì tôi nghĩ rằng nó phải nói rằng có một sự chịu đựng kinh khủng, nếu mà phải tôi thì có lẽ tôi không chịu đựng được một ngày.
Như vậy có nghĩa rằng là tình hình sức khỏe của các tù nhân lương tâm đang ở những cái trại ở cái khu vực mà gió Lào ở trại 5 và trại 6 là đang rất là nguy hiểm đúng không thưa anh?
Vâng, hiện nay là chị Trung Thanh là vợ của anh Trung Minh Đức ấy, thì là đang bị giam ở đấy. Thì chị có nói là anh Đức tuyệt thực là 21 ngày rồi.
Dạ vâng. Trong cái hội luận cà phê đá sáng nay với các cha của dòng chú cứu thế thì chị Nguyễn Kim Thanh cũng cho biết rằng là hôm 26 anh Trương Minh Đức có gọi về và nói là anh vẫn tiếp tục tuyệt thực. Và đây là chia sẻ của chị Nguyễn Kim Thanh, vợ của anh Trương Minh Đức trên hội luận cà phê đá sáng nay 1 tháng 7.
Con cũng xin mọi người quan tâm tới hôm nay là ngày thứ 21. Chồng con và các anh em đang tuyệt thực ở trong trại 6 Thanh Chương Nghệ An. Xin mọi người quan tâm và kêu gọi lên tiếng để nhà cầm quyền phải có cách giải quyết để bảo toàn mạng sống cho chồng con gọi như tất cả các anh em ở trong tù, tại vì một cái nắng nóng quá khắc nghiệt như này thì không biết các anh có còn giữ được tính mạng hay không.
Hưởng ứng lời kêu gọi này cũng như những lời kêu gọi trước đó, từ người nhà của các thân nhân tù nhân lương tâm đang bị nhốt ở khu vực trại Sáo, Nghệ An, đã có một bản tuyên bố từ các nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện điều kiện giam cầm cho các tù nhân lương tâm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở miền Trung Việt Nam. Chị Nguyễn Thí Hạnh, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, đã livestream giữa trời nắng nóng để kêu gọi mọi người lên tiếng cho các tù nhân lương tâm đang tự thực trong các trại giam ở miền Trung.
Tôi ngồi giữa nắng nóng để đồng hành cùng với những người tù đang tuyệt thực vì bị cắt điện, cắt quạt tại trại giam số 6. Họ đã tuyệt thực đến ngày hôm nay là 19 ngày. 19 ngày đói khát và bị thiêu đốt như vậy. Hỡi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, hỡi những tổ chức quốc tế, hãy quan tâm đến những người tù ở trại 6 hiện nay đang chết dần chết mòn vì đói khát và vì bị thiêu đốt.
Và tại Úc, cô Amy Trúc Trần cũng đã chia sẻ lý do cô quyết định lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng những thỏa ước mà họ đã ký với các tổ chức nhân quyền quốc tế chống ngược đãi tù nhân.
Chúng em đã quyết định là kêu gọi mọi người cùng thực hiện một cái chiến dịch lên tiếng cho các tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An. Và bọn em tin rằng là những cái gì mà tụi em làm á, mặc dù chỉ là chụp những cái tấm khẩu hiệu rồi đăng tải trên Facebook, mặc dù những việc làm đó là những việc làm không lớn, nhưng em tin với cái sức loan tải của mạng xã hội thì sẽ phần nào gây áp lực cho nhà cầm quyền trong cái việc mà đàn áp các tù nhân lương tâm.
Cha Lê Ngọc Thanh trong cuộc trò chuyện sáng nay trên hội luận Cà Phê Đá cũng chia sẻ, việc nhà cầm quyền quyết định gỡ quạt các phòng giam kín có mái tôn thấp đang giam giữ các tù nhân lương tâm trong mùa nắng nóng là một việc làm tàn ác và thất nhân tâm.
Trong cái mùa nóng này mà lại không cho anh em tù nhân nói chung, nhất là tù nhân chính trị, được sử dụng máy quạt thì đó rõ ràng là cố tình giết người, cố tình giết người. Và tất cả những cái điều này thì đứng về mặt nhân tâm con người thôi chứ chưa cần phải công ước quốc tế gì cả thì đã là một cái điều thất đức, thất đức.
Tiếp lời cha Lê Ngọc Thanh thì cha Trương Hoàng Vũ cũng nói, tuyệt thực là phương cách cuối cùng các tù nhân lương tâm để đòi nhà cầm quyền thi hành đúng những quy định mà họ đề ra.
Họ đã có một cái hành động phản kháng, đó là tuyệt thực. Tuyệt thực là cái cách cuối cùng của các tù nhân để họ phản đối về cái việc mà ngược đãi họ.
Trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa thì nhà văn Nguyễn Tường Thủy cũng nói, cộng đồng lên tiếng là cách duy nhất để nhà cầm quyền thay đổi cách họ đối xử với các tù nhân lương tâm.
Tôi chưa nghĩ được một cách nào, mà chỉ lên tiếng thôi. Ngoài chuyện lên tiếng, lên án rồi thì đơn thư của gia đình thì là cũng không có cách nào hết. Nếu mà cộng đồng mới lên tiếng mạnh mẽ thì tình hình mới có thể cải thiện. Đồng loạt mạnh mẽ, truyền thông trong ngoài nước và dư luận xã hội mà lên tiếng mạnh mẽ thì chắc chắn là họ cũng phải có cái tác động một cách tốt hơn, chứ phải cải thiện điều kiện sinh hoạt nhà tù cho các anh ấy, chứ không thể chê gì được. Mà cái chuyện này kinh nghiệm của tôi là khi mà lên tiếng thì tôi cũng có thấy có một số nhiều vụ cộng đồng lên tiếng thì họ cũng có phải cải thiện một cái lối cư xử khắc nghiệt đối với tù chủ nhân. Nếu như mà lời tiếng nói của cộng đồng mà yếu ớt thì họ cũng lờ đi thôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.